những nguy hại cần biết. Đây là bài giúp bảo vệ tốt sức khỏe, thanh thiếu niên rất cần xem. Thông qua quá trình hành nghề chẩn bệnh, tôi rút ra kết luận: thủ dâm gây ảnh hưởng trầm trọng đến tướng mạo, khiến mặt mũi biến thành xấu xí khó coi, không có phúc tướng. Có phúc tướng thì vẻ mặt đầy đặn trong sáng, người nhìn cảm mến. Nếu thường thủ dâm, tà dâm, phóng túng tình dục sẽ khiến dịch tủy của bạn bị hao hụt, rỉ lậu, gây ra tổn hại lớn đối với hệ thần kinh. Đa số người thủ dâm rồi đều có nhãn tinh biến nhỏ, nhan diện hốc hác, thịt trên mặt tiêu mất. Người đã hành dâm lâu ngày, xương cốt như que củi, thân thể trông rất quái, còn phát ra mùi hôi khó kham. Thực ra khi còn bé, thân mỗi người chúng ta đều có mùi hương, gọi là thể hương. Nhưng một khi chất tối bảo quý của con người do hành dâm và tà dục, tà ý mà bị mất đi và thất thoát rỉ lậu nhiều rồi, thì thể hương càng lúc càng nhạt dần, cuối cùng thân trở thành có mùi hôi. Bởi vì tà dâm túng dục nhiều sẽ khiến thân bị tiêu tan chất quý, chỉ còn trở lại cái thể thịt không dinh dưỡng, thể hương chẳng còn tồn tại để phát tiết. Nguyên nhân tùy thuộc tủy của bạn. Những người trường kỳ tà dục, thân dễ bị viêm, sức khỏe suy. Nếu bị thương tích thì cũng khó lành, hay lở loét, phát viêm. Thế nào là xinh đẹp? Chính là có phúc tướng, nhãn tinh to, mặt đầy đặn. Nhưng phúc tướng từ đâu đến? Trước tiên mọi người cần sửa ngay những điều sai, nhất là cái luận thuyết tồi tệ, cho rằng thủ dâm không gây hại cho sức khỏe. Cổ nhân nói, một giọt tinh, 10 giọt máu. Nghĩa là sao? Thân người thu nạp bao chất dinh dưỡng, kết thành tinh hoa. Nếu để nguyên khí trên thân bạn thường tiêu thất, sẽ không tốt cho sức khỏe. Xin nói rõ nguy hại cụ thể của thủ dâm. Tuổi chưa dậy thì mà bắt đầu thủ dâm sẽ khiến sự phát triển trên thân bị đình trệ. Những tướng hảo đáng ra được có lại bị hủy hoại biến thành xấu xí. Thủ dâm gây hại nghiêm trọng cho việc tăng trưởng chiều cao, làm thể lực bị hạn chế và khiến thân bị nhỏ, thấp, ốm gầy hoặc mập ảo. Thủ dâm khiến xương cốt toàn thân mắc phải tình trạng dị dạng bất đồng. Căn cứ vào độ tuổi bạn bắt đầu thủ dâm, tần suất và số lần mà bạn dễ biến thành kẻ có tướng trạng xấu. Chẳng những vô năng vô lực mà còn gặp nhiều dần suy. Người người nhìn thấy đều chán ghét bạn. Thủ dâm gây sát thương và làm tổn hại trầm trọng đến chỉ số IQ, là trí thông minh và ký ức lực. Bất kể bạn có khả năng học tập thu được thành tích chói lọi đến đâu, một khi đã nhiễm phải tật thủ dâm đáng sợ rồi, thì sẽ phát hiện rất rõ điều này. Thành tích học tập của bạn sa sút, giống như từ trên cao bị rơi xuống vực sâu ngàn trượng, mà ngay chính bạn cũng không thể nào ngờ và tin được. Bạn sẽ vì tật thủ dâm đáng sợ này mà chỉ trong vòng mấy năm thôi, lập tức từ vị trí là một học sinh tài giỏi sẽ biến thành kẻ tầm thường. Nếu như bạn vẫn không tỉnh ngộ, không hạ quyết tâm loại trừ thủ dâm triệt để, thì bạn sẽ tuột dốc thê thảm và biến thành kẻ cặn bã rác rưởi trong thế gian. Nếu đã từng phạm thủ dâm mà đọc đến đây, bạn vẫn còn chấp mê bất ngộ, chẳng chịu nghe những lời khuyên này để thức tỉnh cải hối, thì cả đời bạn sẽ bước vào xui xẻo tột độ, lụng bại triền miên, hay gặp nhiều tai lắm nạn, sống kiếp hạ tiện ngu si, luôn gặp cảnh uất ức bị chèn ép, làm gì cũng chuốc lấy thất bại. Chưa kể thân bị suy, dương lắm bệnh, bị nhu nhược, bất lực, sự nghiệp liên tục gãy đổ. Người thủ dâm tóc thường rụng nhiều, do ảnh hưởng tâm lý bất lợi tạo nên. Thủ dâm khiến xương cốt yếu, bị rỗng xốp, dễ gãy, mục, do dịch tủy bị thất thoát. Thủ dâm đem lại dạng điều xấu, khiến bạn suy sớm. Phải biết, ngay trong thời kỳ thiếu niên, thân đang phát triển, mà do thiếu hiểu biết, bạn phạm lỗi thủ dâm thì sẽ chịu ảnh hưởng xấu tồi tệ. Vì những tinh hoa tối quý tồn tại trong thận đều bị rút cạn, gây ảnh hưởng trầm trọng cho sức khỏe lẫn tuổi thọ của bạn, không nên xem thường. Khí chất của bạn sẽ bị thủ dâm biến thành thô tục, hạ tiện thấp hèn, cho dù bạn đã từng sáng rỡ và cao quý đến đâu. Người thủ dâm do nội tâm và tư tưởng luôn chứa đầy tà dục, tà ý, nên thường ở mức thấp hèn và bị xếp vào hàng hạ lưu, khiến mọi người khi tiếp xúc qua, cho dù họ không nhìn thấu, không biết đương sự có tật này đi nữa, thì tự nhiên tầng thâm tâm họ cũng không phát sinh cảm giác quý trọng. Đây là ác báo mà kẻ thủ dâm phải nhận lãnh. Phải biết rằng dung mạo và khí chất tùy thuộc vào trí tuệ, tư duy quyết định, di tướng từ tâm sinh. Do người thủ dâm chứa toàn chất dâm quế hạ tiện, không có dương khí, khiến cho người vừa nhìn liền sinh tâm chán ghét. Hãy nhớ điều quan trọng này. Nếu bạn thủ dâm, cho dù không ai biết, không ai thấy, nhưng ác báo bạn phải chiêu cảm chính là bị đào thải, bị xa lánh trong mọi lãnh vực, làm gì cũng gặp xui xẻo. Ngay cả ấn tượng tốt lành đầu tiên trong giây phút gặp gỡ, bạn cũng có thể đem đến cho đối phương. Nên từ đây suy ra, quan hệ giao tế của bạn luôn bị thê thảm. Người thủ dâm khiến khí huyết bị tổn hoại, nên năng lực và sức dẻo dai bị hạ thấp. Do chất nước trong khí huyết và sự tư nhuận của mắt bị thiếu, nên mắt bị khô kiệt, thị lực cũng giảm nhanh. Đành rằng khi tuổi tác tăng thì thị lực cũng suy giảm. Ngoài việc do học tập và dùng vi tính nhiều khiến mắt bị tăng độ ra, thì thủ dâm cũng là nguyên nhân tạo nên tổn hại lớn cho mắt. Lưu giữ thói thủ dâm, vận may của bạn sẽ dần dần suy, tồi tệ đến quái dị. Mặc dù dần khí khó nhìn thấy, thế nhưng sau khi phạm thủ dâm rồi, nếu để ý, bạn sẽ phát hiện ra mình luôn gặp phải những xui xẻo rất khó hiểu, hay bị mất đi nhiều dịp may quan trọng, cả lớn lẫn nhỏ, trong đời sống một cách lạ lùng. Luôn bị người chèn ép, bức hiếp, cản trở, không cho thăng tiến. Tiền đồ bị suy sụp, bạn luôn phải cạnh tranh khốc liệt mà cứ gặp toàn rủi ro. Những việc tốt may mắn rất ít đến với người thủ dâm. Ngược lại, những xui xẻo, hỏng việc lại tới giếng thường xuyên. Bạn sẽ thấy mình lắm lúc bị oan uổng, hay bị người hãm hại, bị khi dễ phụ phạt. Thủ dâm khiến bạn tự chứa và toát ra tà khí thấp hèn, khiến người không muốn giao du. Trí giả minh mẫn, sự trì đồn tăng gia. Thủ dâm sẽ khiến bạn dễ bị viêm tiền liệt tuyến mạng tính, tạo ra đủ thống khổ hành hạ, dễ biến bạn thành một nam nhân bất lực vô năng. Thủ dâm khiến trí nhớ suy nhanh chóng, nên học tập và công tác do đây mà bị ảnh hưởng lớn. Vì khi bạn thủ dâm, trong não chứa toàn đầy ý dâm, lực trí nhớ cũng ngay lúc bạn mê cuồng mà bị tàn phá, hủy hoại. Trong xã hội, bất kỳ công việc nào cũng đều không cho phép đầu óc u mê, phản ứng chậm chạp, trì đồn, ấu trị. Mà người thủ dâm lại khiến tâm trí bị thoái hậu, trì trệ, không có được quan hệ giao tế khéo léo. Bạn sẽ luôn chịu thiệt thòi, luôn gia dấp và càng bi ai khi phát hiện mình chỉ làm quân cờ cho người điều khiển. Người bắt chứng thủ dâm mà không biết cải hối sẽ bị xã hội có tính cạnh tranh kịch liệt cay nghiệt này đào thải triệt để. Nói tóm lại, nếu cả ngày chìm đắm trong ý dâm, tà tình, trong não nghĩ toàn những chuyện thỏa dục, xét, bẩn, khiến tinh hoa trong thân bạn bị thất thoát tiêu hao, là tự biến đời thành hạ tiện, chiêu mệnh dần không tốt, cuộc sống cách tai nạn không xa, xem như sự nghiệp, gia đình, thân thể luôn xuất hiện đủ hiện tượng bất hảo. Một cá nhân mà dương khí suy, âm khí ngày càng tăng, bình hoạn sẽ dính thân ngày càng nhiều. Nếu dương khí tiêu mất, âm khí sung mãn thì phải chết. Cho nên làm người phải sống đoan chính thanh khiết thì mới được hạnh phúc. Tóm lại, người chìm đắm trong sắc dục rất khó thành công. Cho dù có thành thì cũng mong manh ngắn ngủi như bọt bóng. Một người bạn của tôi là thương gia, do giàu có nên hưởng thụ sắc dục rất tận tình. Một hôm anh đến thăm tôi, dẫn theo cô người mẫu có thân hình nóng bỏng. Tôi vừa nhìn qua mỹ nữ này, âu lo cảnh báo anh nên giữ gìn sức khỏe, cần điều tiết hạn chế việc truy quan, bởi sẽ rất nguy hại. Vì hiện tại tôi bắt mạch, thấy thận anh có vấn đề, thể trạng không ổn. Nhưng anh cười to bảo tôi, hiện thời anh cảm thấy rất khỏe, nội lực sung mãn hơn bao giờ hết. 6 tháng sau, anh đến gặp tôi, thể trạng suy sụp, mặt mày xanh xao, bản thân bất toại. Tôi rất buồn vì không cứu được anh. Còn anh nói, tiếc là hồi đó lời tôi khuyên, bây giờ có hối cũng đã muộn. Bác sĩ Bành Hâm. Vì sao phải giới dâm? Xin hãy nghe Đại sư Ấn Quang răn dạy. Ai cũng muốn trường thọ, mạnh khỏe, sự nghiệp lẫy lừng, không ai muốn bệnh tật, bị đoản mạng, chết yểu, con cháu, tuyệt diệt, gia đạo suy vong, hung thần giáng nhà. Nhưng chính sự hiếu sắc tham dâm đã khiến con người luôn gặp tai họa và cầu bất như ý. Chẳng bàn đến những người tà dâm phóng túng tình dục, ngay cả vợ chồng tuy được phép chánh dâm, mà nếu quá tham đắm chuyện này cũng bị tán thân, mất mạng. Có người tuy không tham đắm, nhưng do không biết kiêng kỵ nên bị tử vong, thật rất đáng tiếc. Có một anh con nhà phú thương đổ đầu y khoa, sang Nhật du học. Khi anh đi tàu điện, xe chưa dừng đã vội bước xuống, bị té, gãy cánh tay. Vì anh là bác sĩ nên cũng chữa trị kịp thời. Người nếu bị thương ở xương bắt buộc phải kiêng nữ sắc hơn 4 tháng. Nhưng cánh tay của anh lành chưa được bao lâu thì anh phải về nước để mừng thọ mẹ. Đêm đến, anh ngủ cùng vợ, vui vẻ mặn nồng. Qua hôm sau thì anh chết. Anh là người thông minh. Vì sao đối với chuyện kiêng kỵ ăn nằm lại mù mờ chẳng biết? Đến nỗi vì vui hưởng vài giây khoái lạc mà phải bị mất đi mạng sống. Thật đáng tiếc. Năm ngoái, một thương nhân buôn bán gặp thời trúng bánh lời to, lòng rất hoan hỷ. Hôm sau, ông rời nhà người thiếp đi đến chỗ vợ cả. Lúc đó là tháng 5, trời rất nóng, vợ bật quạt điện cho ông. Lo sắp đặt bồn tắm, lấy nước đá pha mật ong cho chồng uống. Vợ chỉ nghĩ làm vậy để giải nhiệt tăng mát cho chồng, hoàn toàn không biết rằng hễ muốn ân ái thì không được dùng chất lạnh. Do vậy mà chưa đầy 3 tiếng sau, anh bị đau bụng rồi chết. Đây là lý do vì sao hay có tình trạng đột tử khi đang ân ái hoặc sau cuộc mây mưa. Không riêng gì nam mà cả nữ cũng xảy ra mất mạng. Lão X vốn là kẻ cô bần, sống không có thu nhập chi. Người trong làng thấy tội, mướn ông ngụ ở chòi tranh trên đồi, trông coi vườn trái giải cho họ. Nhưng ông có tật hiếu sắc, hễ trong tay mà có chút tiền là đi tìm kỹ nữ mua vui ngay. Năm nọ, đúng vào tối 30 Tết, ông gọi một ả đến cùng vui dày truy quan. Hôm sau, lúc người trong thôn phát hiện thì thấy ông nằm trần như nhộng, chết đã nhiều giờ. Ông là người già cô quả, đời sống hiện rõ bản thân phúc đức mỏng bạc. Thế mà đêm giao thừa 30, ngày này tối kỵ chuyện chung trà. Hơn nữa, địa điểm ông truy quan lại là dùng giả ngoại quan vắng. Ác có nhiều cô hồn giả quỷ, yêu ma tụ tập. Những hàng này cực kỳ ưa hút tinh khí người. Ông làm vậy là tự chiêu mời bọn hấp tinh quỷ tụ hội. Cho nên, dù có muốn thoát chết cũng khó. Do người thế gian chẳng biết kiêng kỵ nên gần gũi bừa bãi, đến nỗi có rất nhiều người phải tử vong. Hãy xem các hoàng đế, không ai có phước bằng họ. Lẽ ra phước lớn thì thọ lâu, vậy mà trong 10 ông vua, hết 9 ông không thọ. Ấy là do phóng túng tình dục quá nhiều, lại chẳng biết kiêng kỵ, nên tuổi thọ bị rút ngắn. Đa số người thế gian, đáng lẽ sống rất thọ, nhưng lại bị chết yểu. Chính là do họ không biết kiêng kỵ, điều tiết chuyện gối chăn. Phải biết, người đời trong 10 phần có 4 phần chết trực tiếp vì hành lạc, mê sắc dục và 4 phần chết gián tiếp vì bị ám ảnh, khởi tưởng dâm quế truy quan mà bị hành chết. Những người chết đúng tuổi thọ, hết số mà chết, tính ra chỉ có được 2/10. Trần thế rộng lớn mênh mông, nhân loại đông, vậy mà hết 8/10 lại bị yểu mạng vì mê dâm. Vậy có đáng chú trọng không? Mong quý vị lưu tâm dạy dỗ con cái. Từ 7 tuổi trở đi, chẳng cho trẻ con nam nữ ngủ chung hay bỏ mặc chúng trong phòng riêng với nhau, để ngăn ngừa điều xấu phát sinh. Vì chủng tử mê dục, đa số phạm nhân nguyên sâu trong tàng thức, nếu gặp cơ hội sẽ bộc phát sinh sôi. Hằng ngày nên dạy các con trai, gái đoan tâm chính ý, phải biết giữ mình trong sạch ngay từ nhỏ. Mong các bậc cha mẹ lưu tâm bảo vệ hạnh phúc cho con, giảng cho con hiểu rõ mọi điều kiêng kỵ, không được tà dâm, thủ dâm, vì làm vậy là tự hủy hoại nhan sắc, thân thể, sức khỏe, chiêu về bệnh tật, xui xẻo, yểu mạng. Tà dâm là những quan hệ sai trái, không phải vợ chồng, còn gần gũi giữa vợ chồng gọi là chánh dâm. Tuy được phép nhưng phải biết kiêng kỵ, tiết chế, nếu phóng túng cũng dẫn đến bệnh hoạn, tàn tật, yểu mạng. Đa số nam nhân phóng đảng truy quan hay tự thủ dâm là do không có chánh kiến, thiếu hiểu biết nên bị lầm lạc, bị xúi dục bởi bạn bè xấu hay dân quá đồi trị, khiến tự xa lầy trong biển dục không thể thoát. Nếu đã hiểu được tác hại nguy hiểm rồi thì nên lưu tâm bảo vệ tốt cho mình. Người không thủ dâm, biết tiết chế dục thì bản thân khang kiện sống lâu. Nhờ tiết dục, quyết giữ tâm tình thanh nên vợ chồng dễ dàng đồng nguyện sống chung thủy, vui hưởng thuận hòa, không phát sinh tệ trạng ngoại tình, túng dục. Nhờ vậy mà con cháu sinh ra có được thể chất khang kiện, tâm trí trinh lương, sống không bắt lỗi, tự làm tổn hại bản thân mà còn đem đến rạng rỡ cho cha mẹ. Đấy chính là hạnh phúc cần có của người thế tục. Minh Đắc.